Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai 22 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần 4, giáo huấn số 17, công trình của Đức Kitô trong phụng vụ từ hội thánh thời các tông đồ. Như Đức Kitô được Chúa Cha sai đi thế này, thì chính người cũng sai các tông đồ được đầy tràn thánh thần như vậy. Không những để khi công bố tin mừng cho mọi thụ tạo, các tông đồ loan báo rằng con Thiên Chúa đã nhờ sự chết và sự sống lại của người mà giải thoát chúng ta khỏi quyền lực Satan và sự chết và đưa chúng ta vào nước của Chúa Cha, nhưng còn để các tông đồ thực thi công trình cứu độ mà các ông đã rao giảng nhờ hy lễ và các bí tích là trung tâm điểm của toàn thể đời sống phụng vụ. Như vậy, Đức Kitô phục sinh khi ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ đã trao cho các ông quyền thánh hóa của người. Các ông trở nên những dấu chỉ bí tích của Đức Kitô nhờ quyền năng của cùng một Chúa Thánh Thần. Các ông trao quyền thánh hóa ấy cho những người kế nhiệm. Việc kế nhiệm tông đồ này xây dựng nên toàn bộ đời sống phụng vụ của hội thánh. Chính việc kế nhiệm đó mang tính bí tích và được lưu truyền qua bí tích truyền chức thánh. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1086-1087. Ngày 23 thứ hai, Thánh Turibio Morovejo giám mục. Ngày 24 thứ ba. Ngày 25 thứ tư, lễ truyền tin lễ trọng. Lưu ý, trong thánh lễ khi đọc kinh tin kính đến chỗ bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và đã làm người thì bái gối. Ngày 26 thứ năm, 27 thứ sáu, 28 thứ bảy. Ngày 29 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần 1. Rao hôn phối. Rao lần 3, có anh Hoàng Ngọc Tình, con ông Hoàng Văn Vịnh và bà Luân Thị Luyến, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1989 tại Bắc Cạn, hiện ngụ tại 14 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, giáo xứ Bình Thới, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Anna Ngô Thị Nguyên Trinh, con ông Philippe Ngô Hữu Nhiên và bà Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyết, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 79 trên 40B đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, giáo họ Phaolô, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ nhất, bên nam có anh Du Xe Nguyễn Công Khải, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1989 tại Sóc Trăng, con ông Joachim Nguyễn Văn Xuyên và bà Maria Vũ Thị Vân, địa chỉ ấp Trung Hải, xã Đạt Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hiện ở giáo xứ Bắc Hải, giáo phận Cần Thơ. Bên nữ, Maria Trịnh Thị Hồng Huỳnh, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1992 tại Bến Tre, con ông Du Xe Trịnh Ngọc Huy và bà Lucia Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ 186 trên 2G Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta tạ ơn và cầu nguyện cho những đôi bạn trẻ tiến đến ngày thành hôn, và ai biết những đôi bạn này có điều gì ngăn trở, xin vui lòng trình báo cha chánh xứ. Xin chân thành cảm ơn. Tóm tắt hướng dẫn mục vụ của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, tạm ngưng lớp giáo lý, các lễ mừng dân hoa. Thứ hai, ca đoàn giảm bớt số ca viên, chỉ cần đọc hay hát bài quen thuộc. Thứ ba, cộng đoàn nên súc miệng buổi sáng và buổi tối, thường xuyên phun thuốc khử trùng ở nhà thờ. Thứ bốn, không tĩnh tâm mùa chay. Thứ năm, vẫn giữ việc giải tội cho những người cần thiết. Thứ sáu, có thể sẽ có thêm thánh lễ. Thứ bảy, người trên 65 tuổi có bệnh nặng được miễn chuẩn tham dự thánh lễ Chủ nhật khi ở nhà đọc lời Chúa hoặc lần hạt rước lễ thiêng liêng. Thứ tám, mọi người đeo khẩu trang lên đọc sách, riêng chủ tế ở xa nên không phải đeo. Thứ chín, thừa tác viên trao mình thánh Chúa phải rửa tay và khử trùng. Thứ mười, chỉ trao mình thánh Chúa trên tay. Thứ mười một, thừa tác viên không đọc mình thánh Chúa Kitô, người rước lễ cũng không thưa amen. Thứ mười hai, không đặt tay chúc lành trên trẻ em. Mười ba, có thể cử hành thánh lễ ngoài trời. Mười bốn, lễ thứ năm tuần thánh không có nghi thức rửa chân. Thứ mười lăm, thứ sáu tuần thánh không hôn chân Chúa mà bái quỳ ba lần khi cha dâng thánh giá. Thứ mười sáu, không đi đàn thánh giá. Thứ mười bảy, các linh mục có nghĩa vụ ban bí tích sức dầu. Thứ mười tám, khi chính quyền cách ly một khu vực, mọi người phải tuyệt đối chấp hành. Thứ mười chín, các cha dâng lễ một mình và khi và nhà thờ vẫn mở cửa để cộng đoàn dầu mình thánh Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe. Ý cầu nguyện trong thánh lễ, cầu cho hai linh hồn Maria, linh hồn Phaolô. Xin mời cộng đoàn đứng đọc kinh tổng lãnh thiên thần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là ánh sáng cho cuộc đời, cho phận người chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Và trong thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta muôn sự bình an. Sau 2 tuần mà chúng ta thấy giáo xứ của chúng ta có sự cố, có một người trong giáo xứ của chúng ta bị nghi nhiễm thôi mà chúng ta phải nghỉ 2 tuần ngừng mọi hoạt động, thì quý ông bà anh chị em thấy nó như thế nào rồi? Chúng ta ngừng hoạt động thì thánh lễ an táng, nếu xảy ra có người trong giáo xứ của chúng ta qua đời cũng rất là khó khăn, có thể là chỉ làm phép rồi đưa đi chôn thôi. Rồi vấn đề về hôn phối và biết bao nhiêu vấn đề khác nữa chúng ta phải ngừng. Cho nên các đấng bậc trong giáo hội của chúng ta lo lắng cho chúng ta và đưa ra những cái hướng dẫn cho chúng ta. Còn hy vọng rằng mỗi người chúng ta ý thức và hợp tác để mà bảo vệ sức khỏe cho mình, cho mọi người và cho giáo xứ của chúng ta. Theo cái thư mà chúc mừng của phía bên nhà nước, họ đã đề nghị chúng ta đóng cửa vào trong cái dịp lễ phục sinh tuần thánh, vì cái lễ này rất là đông người, để cho chúng ta thấy nó cái mức độ nghiêm trọng và nhà người ta đã để ý. Thì hy vọng rằng quý ông bà anh chị em giữ gìn sức khỏe và ý thức, đừng có ương bướng, đừng để nó xảy ra những cái sự việc đáng tiếc. Và cái tâm tình đó chúng ta cũng tạ ơn Chúa là cho giáo xứ của chúng ta bình an. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một gian trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài tiết sách Samuel quyển thứ nhất. Thời đó Đức Chúa phán với ông Samuel: ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê, người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Giê-xê và các con trai ông đến, ông Samuel thấy Eliab, ông nghĩ: đúng rồi, người Đức Chúa sức giàu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Giê-xê, Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-xê, xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu, ở giữa các anh của cậu, thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra. Mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng, tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ. Từ chốn tử phong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhỏ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù. Rồi bảo anh ta, anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói, hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói chính hắn đó, kẻ khác lại rằng không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu, nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa, làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời, ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pharisêu, người thì nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi làm sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị quân sứ. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào Con Người không? Anh đáp, thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói, thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sắp mình xuống trước mặt người. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu và các môn đệ của mình đã gặp một người mù từ thuở mới sinh. Đứng trước người mù thì các môn đệ đã đưa ra một thắc mắc cho thầy của mình, là thưa thầy, ai đã phạm tội khiến cho người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay là cha mẹ anh ta? Cái câu hỏi này thì chúng ta không nghe trong cái bài tin mừng mà con vừa đọc, bởi vì con đọc bài ngắn. Nhưng mà thực sự ra là nằm ở câu thứ hai trong bài tin mừng hôm nay, là cái câu hỏi đó, thưa thầy, ai đã phạm tội khiến cho người này đã sinh ra bị mù, anh ta hay là cha mẹ anh ta? Và tại sao các môn đệ của Đức Giêsu lại hỏi như thế? Không hỏi là anh này là bị virus nào làm cho mù, hay là bị tai nạn, hay là bị sao như thế nào, mà không, lại hỏi đến cái chuyện là tội. Tại sao thế? Xin thưa, tại vì theo quan niệm của người Do Thái thì mọi đau khổ mà con người phải gánh chịu là hình phạt của Thiên Chúa đối với tội lỗi của họ. Có tội thì sẽ bị phạt bằng một hình thức đau khổ. Và khi phải chịu một hình thức đau khổ nào đó thì người Do Thái suy ra là cái người đó đã phạm một tội nào đó kinh khủng lắm, cho nên mới bị như thế. Trước cái câu hỏi của các môn đệ thì Chúa Giêsu đã trả lời: không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Như thế thì chúng ta thấy qua câu trả lời của Chúa Giêsu thì không có sự liên đới giữa tội và đau khổ. Và sau khi giải thích cho các môn đệ thì Chúa Giêsu với lòng thương xót đã chữa lành cho anh mù, làm cho anh ta nhận thấy ánh sáng. Với ngòi bút tài tình khôi hài hiếm có, Thánh sử Gioan đã diễn tả việc chữa lành anh mù một cách xem ra thiếu khoa học. Nhổ nước miếng xuống đất tạo thành bùn quét lên, nó rất là dơ. Thế nhưng mà chúng ta thấy anh mù không có ý kiến, vẫn tin, không có trả treo. Anh đi làm theo như Chúa Giêsu dạy, anh đi rửa và cuối cùng là anh ta được sáng mắt. Với phép lạ xem ra rất là dân giả như thầy lang băm, nhưng Chúa Giêsu đã làm cho anh mù sáng mắt. Tuy nhiên các biệt phái luật sĩ và người Do Thái đã không tin phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, tại vì là nó đã được thực hiện trong ngày Sa-bát. Do đó họ đã cho mở một cuộc điều tra, và trong cuộc điều tra này chúng ta thấy có những cuộc đối thoại nảy lửa giữa anh mù và các biệt phái, rồi giữa anh mù với những người Do Thái. Dù đứng trước sự quy kết của giới lãnh đạo Do Thái rằng Chúa Giêsu là một tội nhân thì vi phạm luật ngày Sa-bát, cho nên không phải là ngôn sứ, một người cũng không phải là một người phát xuất từ Thiên Chúa. Trước cái sự quy kết đó, anh mù vẫn cương quyết xác nhận Chúa Giêsu là ngôn sứ, là người đã chữa lành cho anh, một người của Thiên Chúa, dù cho anh ta bị trục xuất, anh ta vẫn cương quyết. Vì thế chúng ta thấy ngay trong bài tin mừng, anh ta đã phân bua: xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ thuở mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta đã chẳng làm được gì. Chúng ta thấy cách không lo sợ, và anh mù đã nhất quyết nói lên sự thật. Cái sự thật hiển nhiên là trước kia anh ta bị mù, giờ đây anh ta đã được sáng. Và khi gặp lại Chúa Giêsu, anh ta rất vui mừng, và lòng tin đã xui khiến anh ta, đã thúc giục anh ta tin nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi anh ta: anh có tin vào Con Người không? Anh ta nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh ta sắp mình xuống thờ lạy Chúa Giêsu. Phép lạ Chúa Giêsu làm cho anh mù bẩm sinh thấy lại ánh sáng, tượng trưng cho việc Chúa Giêsu ban lại ánh sáng siêu nhiên cho con người. Đó là lý do tại làm sao mà giáo hội cho chúng ta nghe lại bài tin mừng hôm nay trong Chủ nhật thứ tư mùa chay này. Chủ nhật thứ tư mùa chay quen được gọi là Chủ nhật của niềm vui. Phụng vụ của giáo hội đang từ màu tím chuyển sang màu hồng. Đúng ra là có thể mặc màu hồng, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy vẫn mặc màu tím. Đúng ra là chúng ta mặc màu hồng, màu của bình minh, đánh dấu nửa chặng đường của sám hối. Nay giáo hội tạm dừng và gợi lên niềm vui để tiếp thêm sức mạnh cho con cái của mình can đảm bước tiếp những chặng đường tới, để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ phục sinh đã gần kề. Nhưng đâu là lý do sâu xa để vui mừng? Trong lời kinh tiền tụng của Chủ nhật hôm nay có câu như sau: nhờ mẫu nhiệm nhập thể, người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa tử của Chúa. Đoạn tin mừng Thánh Gioan hôm nay cho chúng ta câu trả lời cụ thể khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người từ mù từ khi mới sinh. Cầu Chúa Giêsu hỏi anh mù là đỉnh điểm của trình thuật: ngươi có tin nơi Thiên Chúa không? Như một người giữa bao nhiêu người khác, anh mù này mới đầu gặp Chúa thì cũng không biết Chúa. Nhưng dần dần chúng ta thấy anh ta khác mọi người, là qua phép là chữa lành, anh ta được mở con mắt đức tin. Anh ta đã nhận ra Chúa Giêsu trước tiên đó là một vị ngôn sứ, và cuối cùng anh ta được mở thêm một bậc khi anh ta gặp Chúa Giêsu. Anh ta tin nhận Chúa Giêsu là Chúa với câu trả lời: lạy thầy, tôi tin. Như thế là đã rõ Chúa Giêsu đã chữa lành người mù bẩm sinh. Anh thấy ánh sáng và anh tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là nguyên nhân của niềm vui lớn cho người mù từ thuở mới sinh, vì Chúa Giêsu đã cho anh ta thấy được cảnh vật không chỉ về thể lý mà còn cả về mặt thiêng liêng nữa, về mặt tinh thần nữa. Người mù đã tin và đã nhận được ánh sáng của Chúa Kitô. Trái lại, những người Pha-ri-siêu thì tưởng rằng mình sáng, nhưng thực ra họ vẫn bị mù, vẫn không nhận ra được ánh sáng của Chúa Kitô vì sự cứng lòng và tội lỗi của họ. Sau khi nguyên tổ phạm tội, tuy chúng ta sáng con mắt thể xác, nhưng chúng ta đang lần bước trong bóng tối của tội lỗi, thưa anh chị em. Chúng ta vẫn bị mù con mắt thiêng liêng. Nhiều lúc chúng ta mù vì tham lam, nhiều lúc chúng ta mù vì ghen tị, nhiều lúc chúng ta mù vì dục tình của chúng ta, nhiều lúc chúng ta mù vì ích kỷ, hay mù vì vô cảm, vân vân. Qua bài tin mừng hôm nay, với phép lạ chữa lành cho người mù từ thuở mới sinh, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là ánh sáng thế gian, dẫn đưa nhân loại ra khỏi bóng tối của tội lỗi, phục hồi phẩm giá, làm con Thiên Chúa cho con người chúng ta. Vì thế chúng ta vui mừng và chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho con mắt thiêng liêng của chúng ta, để cho chúng ta nhìn thấy Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mồ Thiên Chúa.
Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng con trong cuộc hành trình dương thế. Với niềm tin đó, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng con trong cơn dịch bệnh corona này.
Cầu nguyện cho những nhà hữu trách có biện pháp kịp thời và hữu hiệu để bảo vệ người dân trước sức công phá của làn sóng virus corona này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm phương thuốc chữa trị. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ sớm tìm ra câu trả lời cho bài thuốc chữa trị và vắc xin chống lại căn bệnh này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện cho những bệnh nhân, những người có dấu hiệu mắc bệnh, nhờ ơn Chúa được vượt qua cơn thử thách này. Xin Đức Mẹ Lộ Đức nhân ngày quốc tế bệnh nhân thương ban ơn an ủi và chữa lành những người đau khổ này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện cho những bác sĩ, y tá và những người trực tiếp chữa trị căn bệnh này. Xin Chúa ban cho họ lòng can đảm, sức khỏe và sáng suốt để đón nhận những bệnh nhân này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thôi thúc họ biết đặt sức khỏe của người dân lên trên mọi lợi ích kinh tế chính trị. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện cho sự minh bạch thông tin. Xin Chúa ban cho những người hữu trách có tâm hồn cộng tác để cùng với thế giới, đặc biệt là với Tổ chức Y tế Thế giới, cùng nhau đối phó với căn bệnh này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện cho mọi người nhận ra cội rễ của sự giữ trên thế gian là tội lỗi, để biết sám hối và căn tân, và ý thức rằng giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện cho những người đã chết vì căn bệnh bất trị này. Xin Chúa đoái thương linh hồn của họ và ban ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Với niềm tin thao vào Chúa, chúng con xin Chúa lắng nghe những lời tha thiết nài xin của chúng con mà ban ơn cho chúng con trong thời đại dịch bệnh này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúng trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tín sùng mộ, dùng chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sông mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa tử của Chúa. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới. Cùng với toàn thể thiên thần chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng:
trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng người đề nhận danh Chúa. Hoàng hồ Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mộ thê thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con trong những tuần qua. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là hai Maria Paulo. Theo ý của những người xin, xin cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang ở trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang để quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con,
vì vương quyền, uy lực và vinh quang của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian, phung trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa con biết đi sinh trong cuộc.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin cộng đoàn chúng ta tiếp tục mang khẩu trang trong suốt những thánh lễ và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn ở cổng trước khi vào nhà thờ để giữ sức khỏe chung cho mình và cho cộng đoàn. Thì qua sự kiện của giáo xứ của chúng ta thì chúng ta thấy được rằng mọi người chúng ta liên đới với nhau trong cái dịch bệnh corona này. Chỉ cần một người bị thôi là cả giáo xứ rúng động, cả giáo xứ có những sự kiện. Cho nên là ước mong rằng mọi người chúng ta ý thức, từ bé cho đến người lớn tuổi nhất, chúng ta ý thức giữ gìn sức khỏe cho mình, cho người thân của gia đình mình, chứ đừng nghĩ người khác, người thân của gia đình mình trước, rồi đến những người xung quanh, đặc biệt là những người trong giáo xứ của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có ương bướng, chúng ta hãy cộng tác với những chỉ dẫn của các vị bề trên cũng như những chỉ dẫn của bên chính quyền. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.